Trước hết là cái thiền tâm là có chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn từ tổ đạt ma mà cho đến tổ tiền năng. Thì giai đoạn đó là nhất quán với nhau, là giống như thầy nói đó, tức là cứ ngay ngay thực tại mà thấy chữ. Cho nên là ví dụ như là ngày Huệ Khả, khi mà ngày Đạt Ma mà kết ra cái việc tu hành của Huệ Khả là vì nhị lộ đó, sau khi ngủ rồi thì tu hành như thế nào, thì là Huệ Khả hay là nói rằng là cái điều thường đi, cái điều thường đi tức là thường thần cảm thú trong quan sát. Nói cụ thể đó, bởi vì thầy là phải nói dùng nhân từ cụ thể, còn nói là nếu được thường kia thì nhiều khi là nó mình hiểu là có gì, nhưng mà nếu được thường kia chính là mình thường thần cầm chú tâm quan sát, hay là mình thường mà các người sáng các người phòng mình thông khám với thực tại, đó là nếu được thường kia thì tổ đạt ma đã xác nhận như thế này, đó là con đường của chư Phật, người cứ thế mà làm. Tức là sau khi ngộ chẳng phải là trước khi ngộ, còn bây giờ sau này là sau tổ đạt ma rồi chia ra làm năm tháng, thì khi chia ra làm năm tháng ví dụ như là năm đế tạo đàm quý ngược pháp nhạc là tất cả những năm tháng, khi năm tháng mới bắt đầu cầm dùng ra công an. Tại sao mà phải cần dùng ra công án? Bởi vì trong cái thời mà của sáu vị tổ thì là các ngài là chính thánh, các ngài là chính thánh thôi, chính thánh để thế tánh thôi. Thì đến sau này thì cái người tu vào trong quá nhiều quá, mà cái người thì là dùng lý trí để mà hiểu rằng rồi muốn thiền là thế này, học thiền là thế kia, rồi là cái lý đường cái đồ ra quá nhiều, cho nên á các tổ mới thấy là đó là một cái gì tổ mà cuối cùng là ngài người đang rất tuyệt vời, thiền tâm chính là cũng quay lại cái chiều nguyên vị đồng nhau đấy, giống nhau rất là giống nhau, cho nên giống như là thiền tâm là giống như phục hồi lại cái thiền nguyên vị hồi xưa. Tại vì qua cái giáo tâm thì thiền nó bắt đầu là cứ theo cái kiểu theo lý luận để mà thiền, do đó thiền tâm là thực hiện thắc lại cái chính mình để thấy là biết được tự tin. Thì sau đó là người ta đã đem cái kinh điển ra, người ta đã giải thích thiền rồi dùng giải về thiền quá trời một thời gian, do đó các vị tổ sau đó thời kỳ kia là năm thái, là bởi vì mỗi thái thì tìm một cái cách để mà đối trị với cái mà lý trí đó. Thì trong những cái cách lý trị đối trị lý trí là dùng công an, lý trí là muốn luôn luôn muốn biết là cái gì, muốn giải thích, muốn định nghĩa cho nó ra thì là gì, nhưng mà đã khởi lên cái tâm mà giải thích mà lý luận thì không còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ không thể nào mà bắt mấy ông này không có lý luận là cũng được, cái đầu óc của mấy ông nào đều có lý trí, cho nên đó đưa cho nó một công an, và biết với ông này đi rằng là cái công an này mình hứa lắm, giờ ông đừng có lý luận thế nữa, ông cứ tham cái công an này cho đến một lúc nó sẽ bùng nó ra là ông sẽ ngủ thôi. Thế thì vì vậy cho nên cái ông một cái tham công án, thì trong cái tham công án tại sao có ghi tình, là bởi vì như thế này, khi tham công án người đó vẫn muốn có một cái đáp số, khi tham công án là vẫn muốn có một cái đáp số của công án đó là cái gì, nhưng mà không được giải thích mà chỉ tham công án thôi, thì cái mà muốn một mặt là muốn có một đáp số, nhưng một mặt lại không được giải thích mà chỉ là tròn vẹn cái công án thôi, thì nó mới sinh ra một cái gọi là nghi tình. Nghi tình tức là không biết nó sẽ ra sao, không biết nó sẽ ra sao, là để đối trị lại cái mà lý luận rất là chặt chẽ và hợp lý. Nhưng mà lý luận chặt chẽ hợp lý không được, chặt chẽ anh Duy cũng biết là cái gì đây, nhưng mà thôi về là mình cứ là tham vọng ảo rồi. Nhưng mà vẫn cứ là theo đuổi một cái cáo độ là cái gì sẽ xảy ra, cái cáo đó chính là lý luận. Thế thì trong cái lúc mà cáo độ như vậy thì bỗng nhiên là đang gánh nước đặt tham vọng ảo bỗng nhiên cái đồng gánh đồng lái chúng ta, hay là đi bất cục đá cả, bởi vì nó tham vọng ảo thôi cho nên nó không có để ý chuyện gì khác, bất cục đá cả thì hoặc là nghe một cái tiếng, ví dụ như cái gì đó là một cái sỏi nó bắn vào trong một cái rút theo cái cách thì ông ngồi. Như vậy ngồi là gì? Ngồi tức là ở trong cái trạng thái nghi tình mà mình dồn hết trong cái câu án đó, thì khi vỡ ra khi cái câu án đó tức là khi mà nó phải đụng một cái gì đó, phải đụng một cái gì đó, bất chợt đụng một cái gì đó thì nó trở về lại cái thực tại. Nhưng bây giờ thay vì trở lại cái thực tại bằng lý luận, bằng suy nghĩ, bằng là tìm hiểu, bằng định nghĩa, thì bây giờ nó trở, bởi vì nó đã bị ém với bởi cái công án đó rồi đó, bởi vì nghi này đó, cho nên khi vỡ ra một cái thì nó trở lại. Thì lẽ quá thì lẽ ra là vậy, tức là trở lại mới thấy ra được cái thực tại như nó đang, tức là trở về cái thực tại. Vỡ ra một cái thì nó trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại và trong sáng với thực tại, thì nó cũng là đúng cái nguyên lý là tinh tấn chánh niệm nhận giác, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Và nhận ra cái thực tại đó là thực tại chân lý, tức là thấy tánh. Nhưng mà có một nguyên lý cũng giống như là người ta sau khi ngồi rồi thì vẫn phải liệu liệu thường đi, vẫn phải liệu liệu thường đi rồi mà tổ còn nói rằng là đó là con đường của chư Phật, ngươi cứ thế mà làm, như vậy là còn làm hoài đó. Ngồi rồi mà vẫn còn làm hoài, cho nên người ta mới nói là lý đố ngộ mà sự thiền tu. Vì vậy công án chỉ đưa đến ngộ thôi, đưa đến ngộ thì là vỡ ra cái lẽ là không còn lý luận được mà là thấy cái thực. Khi bỗng nhiên là do cái gì đó bỗng nhiên mình trở nên thực. Bây giờ thầy ví dụ như thế này đi. Bây giờ có một người đó đang ngồi suy nghĩ về một cái gì đó, anh chăm chú suy nghĩ một cái gì đó, cái tiền nhân mà tới đánh lên trên bàn thì dịch mình hoàn lại, hoàn lại đấy. Thì nếu như cái dịch mình hoàn lại đó tức là trở về với chính mình, nhưng mà nếu như trở về chính mình mà vẫn còn cái bàn tay thì coi như không chưa chưa phải. Mà trở về với chính mình khi một cái người mà không có bán thì khi trở về với chính mình là trở về với thực tại chân lý, cho nên gọi là kiến tập, tức là thấy ra được cái thực tại còn về cái thực tại đó là cái gì. Nhưng mà khi thấy ra cái trò ngàn rồi á thì đó là lý đối ngộ bắt đầu từ cái tiền tu. Cũng giống như đó, bây giờ một cái người đó quên cái nhà thì bây giờ là phải trong lòng là phải canh cánh là phải tìm cái nhà của mình, làm sao mà tôi thấy ra được cái nhà của mình. Thì tùy theo cái tâm thái, có tâm thái thì sử dụng câu chú, ví dụ như ôm mai bắt được hôm ngày nào để cho cái tâm nó yên đi. Bên thiền tâm ta bên trình độ tâm thì mình đang ngoài như vậy, còn ai khi đã tập tức là cũng còn thanh tịnh tâm sáng. Nói chung là tất cả các cái biện pháp đều là để đang về với cái thực tế trước. Nhưng mà khi trở về với thực tế rồi đó, thì cũng như cái người đó trở về cái nhà mình lại rồi, thì bây giờ cái việc làm mà thành tầm chú tâm quan sát mới là bắt đầu. Cái người mà ngồi rồi đó, thì thành tầm chú tâm quan sát mới là thực sự là giới định tuệ của cách còn mẹ đó. Bây giờ mở làm mở thần cầm chú tâm quan sát mà mở cửa ra, thần cầm chú tâm quan sát mà dọn dẹp trong nhà lại, thần cầm chú tâm quan sát mà quét dọn cho sạch sẽ, thành chồng chú Tông quan sát một bậc thềm lên, rồi chào cơm về đâu, nước về đâu, cái gì về đâu, sắp xếp lại, thấy ra hết tất cả mọi thứ, tánh tướng thể dục trong nhà, thì nó phải là thành chồng chú Tông quan sát. Vì vậy cho nên thực ra cái thành chồng chú Tông quan sát này nó cần cả trước khi bồ. Ví dụ như một cái người mà đang tham quan án cũng phải thần đồng chú tâm quan sát hoàn toàn vào cái quan án, mà sau khi đã ngộ rồi đó thì cũng thần đồng chú tâm quan sát để thấy ra để mà đi vào cái tướng dùng của tất cả các pháp. Bây giờ thấy thể tánh rồi, nhưng mà từ thể tánh không á thì chưa đủ. Nếu mà bây giờ một người ngộ mà bây giờ ngồi vào cái bồ đó thôi thì người ta gọi là cầm không. Vừa nãy là thể tích, trên mình là thể tích, mà còn bây giờ là tầm không. Vì vậy cho nên là phải đi vào lại tướng dụng của các pháp ra lại. Khi kia thì mình ở trong tướng dụng mà mình dùng đoàn hết. Bây giờ ngồi ra một cái rồi đấy, thì bây giờ trở lại tướng dụng như chân như thật. Vì vậy lại cần thân trọng chủ động quan sát trở lại. Cho nên thật ra không có mô thuẫn, không mâu thuẫn nhau, nhưng mà nó mâu thuẫn là ở cái giai đoạn của cái giai đoạn đó, để anh phá được tất cả những cái ảo tưởng ảo vọng của anh thì phải dùng một con án để mà dùng một cái từ cho dễ hiểu, nó ếm cái không cái cách cả cái vòng này đây. Nhưng mà nó khi mà nó bung ra lại thì thấy ra thực tại rồi, thì bây giờ phải thấy thực tại đó thân thọ tâm pháp đúng với tánh tướng thể dục của nó, thì vẫn là sử dụng tới giới định tuệ, vẫn là sử dụng tới thần đồng chú tâm quan sát, thể hiện tới thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn nhân nhận mình giác. Đó là những cái ngôn ngữ khác nhau để mà diễn tả cái mà tốt về khác nói là diễn luyện thường đi. Thật ra là cũng được để thăng tiến. Ngồi rồi mới là diễn luyện thường đi. Nên sau khi mà ngồi rồi thì tốt cả mang qua rất rõ. Từ đó đến giờ, tức là từ cái lúc mà người ngộ rồi đó, ta nói là ta an cái tâm cho người đó cả cái ngộ đó, thì từ cái ngộ đó làm cái gì thì nói là từ đó con diệu luyện thường trì, thì tôi nói là cứ như mày mà làm, đó là cuộc đường của chư Phật. Thế nên phải ngộ là đúng, ngộ chỉ là lý đối ngộ, mà sơ là phải tiếp tục, sơ là đi vào trong sự hướng, đi vào trong tướng dụng, chứ không hề có cái mâu thuẫn gì cả. Tức là thế này, cái tánh biết đó chính là điều luyện thường đi. Tức là bây giờ mình á, mình có mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, mũi lưỡi mùi, thân tiếp xúc và ý biết pháp. Nhưng mà sáu cái hoạt động này đó là có duyên mới nắm được thôi, còn không duyên thôi. Vâng, không có duyên thì mình thấy, không thấy sắc, không có sắc thì mình thấy sắc, không có âm thanh thì mình nghe âm thanh. Nhưng mà có âm thanh thì tôi nên nghe liền. Cho nên á, sáu cái này á chỉ là sáu cái hoạt động bên ngoài. Còn cái tánh biết á, là nó khi mắt thấy sắc nó cũng biết, khi tai nghe âm thanh nó cũng biết, khi lưỡi nếm vị nó cũng biết, khi thân xúc nó cũng biết, và khi ý biết pháp nó cũng biết. Do đó mới có thể nhìn tâm được. Nhìn tâm tức là lấy tánh biết để thấy cái hoạt động của ý thức. Nhưng mà tánh biết này đó, nó biết luôn cả vô thức. Tức là đến một cái lúc là nó không phải chỉ biết vô thức thôi, nó biết cả vô thức. Tức là bây giờ mình thành vụ thì không có sáu cái thức này hoạt động, nhưng mà bên trong thì tất cả những cái mà tập khí nó vẫn tiếp tục hoạt động để nó trở thành nhân quả, chứ không phải là mình thật đến cô đó là nằm với yêu những cái kho của mình không. Cái kho này đặc biệt, cái kho này là tập khí nào vào trong này là đều đang hình thành một cái chỗ sinh hoạt của nó. Vì vậy cho nên cái tánh biết này nó biết cả vô thức nữa, biết hoạt động cả trong vô thức nữa, và những cái linh cảm, những cái có những cái mà cái tánh biết mới là điều. và chính cái thánh giới này khi nó hoàn toàn không còn bắt tay một đời thánh ý gì nữa hết, không còn có là sinh diệt, không còn có đối tượng gì nữa hết, tức là nó hoàn toàn không còn lệ thuộc vào bất kỳ một cái gì khác, nó là niết bàn.
Chúng ta xin hỏi, con có một câu hỏi hồi đó giờ con có đọc trong kinh sách Phật, thì con thấy có cái đoạn mà nói rằng khi mà Đức Phật bị bệnh thì thường thường Ngài dùng thiền như sát để quan sát cái chứng bệnh của Ngài và Ngài tự chữa trị cho mình. Vậy con xin thầy khai thị cho con là cái cách dùng quan sát thiền minh sát, dùng thiền minh sát như thế nào để quan sát bệnh tình của mình để mà tự chữa.
Thực ra là thế này, cái chữa mình đấy nó cũng phải là, cũng phải là nói là Đức Phật Ngài trở về quan sát lại mình rồi để chữa mình, không phải như vậy. Mà bởi vì khi Ngài tròn vẹn, khi đau thì Ngài sẽ biết đau, là chỉ tròn vẹn cái đau đó thôi, là không có khởi lên cái tâm là muốn phải thế này phải thế kia gì cả. Mà chính vì vậy cho nên đó, cái thoải mái của Ngài đó, nó là cái cách điều chỉnh tốt nhất của cái bệnh. Thì có một cái bà bác sĩ là bà Jill Taylor, bà bị tai biến bên não đá. Thì trong cái thời gian mà bà bị tai biến bên não đá đó, bà học ra được một điều là bà cũng ít biết về Phật giáo, nhưng mà bà nghĩ rằng Phật giáo tức là niết bàn, tức là hoàn toàn mình biết tịnh hoàn toàn. Thì bà là không làm gì cả, bà đâu biết thiền, đâu cũng biết là cái gì đó, bà chỉ là buông xả thân tâm mà yên tĩnh. Thì bà phát hiện ra một điều là khi để cho thân tâm yên tĩnh nhất ấy, tức là tự nhiên nhất ấy, thì cái bệnh là phục hồi nhanh nhất. Vì bà là bác sĩ mà về não và thần kinh, mà bà là đi, nhưng mà với cái mà cái trải nghiệm của bà về học, thì bây giờ đó qua cái học, mà bây giờ qua cái thực chứng, tức là nó đau như thế nào rồi phải để tâm như thế nào, thì bà nói là phải nói là phải để tâm hoàn toàn là nhẹ nhất bà, và rồi nhất bà. Bà nói tôi tin nhất bà Phật giáo, mặc dù bà thấy tôi giáo, mà nói là tôi tin nhất bà Phật giáo, bởi vì chỉ có cái thái hoàn toàn là lặng lẽ thực hiện như vậy đó, thì là cái bệnh nó sẽ thành tốt nhất. Cho nên sau đó bà mới khuyên những cái người mà chăm sóc cái những con cháu mà chăm sóc những cái người bệnh mà bị như vậy, là phải làm sao mà để cho họ được là nghỉ ngơi thư giãn thoải mái tự nhiên, đừng có làm cho họ buồn bực, cái đừng có làm cho họ xáo trộn này mà cứ để cho họ thoải mái tự nhiên, thì đó là cái cách mà nó phục hồi nhanh nhất. Bây giờ trở lại chuyện thiền định một chút, ví dụ như cái đất này mình thấy là bây giờ thầy cầm lên đó, thì cái đất là nó đang là không có bị động á, nước nó giao trao động không. Bây giờ mình làm, mình cố gắng làm cái gì đó, có thể là mình cầm xiên gió để cho nó giao động một ít lần, nếu mà nó còn giao động thì cái cách tốt nhất là để nó xuống, thì đó là lát là nó yên rồi. Cho nên cái thân tâm của mình đó là bởi vì cái tâm của mình nó cứ khởi lên cái bền cả, cứ khởi lên lo sợ buồn phiền, rồi là tính toán việc này tính toán việc kia, uống cái này uống cái nọ, một hồi vô nó học thêm. Thế mà những cái người mà đã có cái trình độ mà người ta để hoàn toàn từ đấy thì cái cơ thể nó tự động hồi phục. Cái nguyên lý của cái y học á là điềm đạm hư vô chân khí cùng chi, nên là khi mà cái tâm mình nó hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng bình thản an nhiên tự tại, thì lúc đó thì chân khí nó sẽ phục vụ nó hoàn toàn, và tinh thần nội thụ bình an tồn đang, điềm đạm hư vô chân khí cùng chi tinh thần mà mình muốn bình an tương lai, tức là nếu mà cái tinh thần của mình mà không có phóng ra mà trở lại tính toán cái này cái kia đó, mà nó vẫn yên ổn bên trong thì mình sẽ làm. Thì cái lần đó là bởi vì do cái tâm hoàn toàn là lặng lẽ, an nhiên tự tại, không phải là ngài cố gắng phải làm cái này cái kia để mình từ cho mình đó. Cho nên khi mà các vị mà có bệnh đồ gì đó, đừng có quá lo lắng. Càng tự nhiên chừng nào mà càng thoải mái chừng nào thì nó càng dễ phục hồi chừng nào.
Thầy, con xin hỏi câu, tại vì con muốn thầy khai thị con cái hiểu là thầy giảng là thành trọng chú tâm quan sát rất đúng cho tất cả con người, nhưng mà con muốn thắc mắc là nếu mà những người mà bị loạn trí, bị tai nạn mà tâm coi như là họ không biết gì với thầy, thì cái vấn đề đó có áp dụng được cho họ không?
Cái đó là có một số trường hợp là họ tốt chức, là họ chỉ trang kinh nghiệm của họ cho nên đi kinh nghiệm đó hết. Còn đó, trong trường hợp đó thì người ta hỗ trợ thôi, chứ còn bản thân người đó không có làm được. Người ta lúc đó là đạt quả. Thường thường đó, khi mà mình đạt quả nó có hai mặt, luôn là hai mặt, tức là khi mình đạt quả đó là cái mà cái quả của cái nhân quả thứ, nhưng mà có cái mặt là cái thái độ của mình đối với cái quả đó. Ví dụ như bây giờ chấp chấp mình nhục mà ai đó biết, cho nên bây giờ tự nhiên họ nhục mà mình, thì bây giờ mình nhục mà mình á, thì thường mình có cái thái độ mình phản ứng lại. Nếu cái thái độ đó là một thái độ nhất này, một thái độ mà là lặng lẽ, sáng suốt, thì nó sẽ hết cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó hết rồi thôi. Còn nếu bây giờ mình khi mình người ta giúp bạn mình, cái mình nổi tức lên, rồi mình phản ứng lại, rồi mình ngồi mình cứ bị tìm cách về cái kia, thì cái đó nó lại là tăng thêm cái nghiệp nó lên được. Cho nên cái nghiệp đó nó kéo dài đó. Vì vậy cho nên nếu mình muốn để cho cái nghiệp đó mình đạt hết nghiệp đó, thì cái người đó đừng có làm cái gì cả. Và cái người mà bây giờ cái người mà bị hoàn toàn bị tâm thần rồi đó, thì họ không có phản ứng, không chú ý gì của họ trên đó. Bây giờ tâm nó loạn đó, cho nên họ làm trong cái tình trạng loạn đó. Thì cái đoàn đó là họ đáng trả nghiệp, đáng trả cái quả. Nhưng bây giờ mình có thể hỗ trợ được, là giúp cho người đó là càng tích chừng nào, giúp cho người tích chừng nào thì tốt chừng đó. Rồi ví dụ như là có, cho nên thường thường thì dùng mấy người như vậy, họ đến là chúng ta dùng kính hoặc là ở đến chùa để là quét dọn một thời gian đó. Tức là làm sao mà giúp cho họ là hoạt động ở trong trạng thái mà chỉ là tác quả thôi, chứ đừng có gieo một điều cái nhân xấu nào nữa. Mà nếu mà mình đưa họ vào cái điều kiện trong cái môi trường mà tốt, như tự là có chứng tăng, có những người khác có tâm từ, hay là có anh lực của kính điện gì đó làm cho họ cũng bình lặng. Nhưng mà cái đó cũng là khi mà họ gặt hái cái nghiệp quả đó, thì họ cũng có phước mới được gặp, họ cũng có phước, tức là ví dụ như khi họ làm cái tội đó, ngoài ra họ cũng có làm cái phước gì đó, cho nên bây giờ họ lại được cái phước người khác chăm sóc, hay là được tư tăng hỗ trợ cho là như thế này, thì cái đó cũng có phước. Còn không á thì đây là đạt quả xong mới thôi. Thế các cái gì mà họ làm được, chừng nào họ tỉnh lại cái đó. Thì thầy cũng có gặp trường hợp như vậy, bởi vì có một cái chú đó ngồi đó, chú đi thường xuyên, chú bình thường kinh gì trong nhà nó gửi đến chùa, thì mình thấy tội trong những cái đề phải một cái phiếu nó cái cơn thần kinh, và lúc đó là không có làm gì hết á, mình chỉ hỗ trợ được bằng tinh thần rồi đó, còn tâm linh là cốt linh gì đó thì hỗ trợ cho họ. Còn đến khi nó bắt đầu tinh này, khi đó mình cũng bắt đầu như là chỉ cho họ cái cách, chỉ cho họ cái cách. Khi bắt đầu tinh này rồi đó thì chỉ cho họ cái cách. Khi mà cái cơn nó lên như cái đàm thì mình phải là đàm, mình có thể tiến được. Và bây giờ đã có nhiều người họ đã hoàn toàn bình phục. Nhưng mà cho họ phải cách cái đàm, cái đó mình mới nói được. Còn khi họ chưa tỉnh đó, mình chỉ hỗ trợ bằng cái tâm lực đối với họ.
Mà thầy còn có một câu hỏi nữa là nói là ở trong kinh nói rằng Đức Bồ Tát tống, trong lúc Đức Bồ Tát tống không có tạo nghiệp, nhưng mà trong lúc mà con người bình thường tống á thì thường thường là tạo nghiệp, tại vì cái lục căn cứ biến trở thành lục trần, thì làm cái cách như thế nào, dùng phương pháp nào để khi mà tiếp xúc lục căn không có biến lục trần thì mình sẽ không bị tạo nghiệp đấy nhỉ?
Không phải là lục căn không thành lục trần, mà là khi lục căn mà tiếp xúc với lục trần ấy, thì cái tâm mình nó bất an hay là bất thiện hay là cái gì đó, cái lực tham ứng khởi lên khi mà lục căn mà tiếp xúc với lục trần. Cho nên ấy, thì thầy vẫn nói rằng mình biết hành động của tâm quan sát trong cái tạp của mình hàng ngày, cứ thành đồng cứ tâm quan sát thôi. Ví dụ như khi mình đi đứng nằm ngồi, hay là khi mình cầm cái ly nước lên uống, tức là mình bật cái nắp chai, mình làm tất cả những cái gì thì mình là cầu vẹn, trở về cầu vẹn trong sáng tới cái hoạt động thân tâm đó. Thì để làm gì? Để cho cái việc mà bắt đó, ví dụ giờ thầy thấy cái chai nước, thầy cầm ra cầm uống nước, cho nên thầy sẽ bật cái nắp. Khi mà mình tròn vẹn tức cái việc mở nắp này, mình thành công chú tâm quan sát được mở nắp này, thì không có những cái phản ứng bất thiện hay là những cái vọng động nó xảy ra giữa cái mắt cái căn cái hành này. Thì hầu hết những cái hoạt động đó là cái sự tương tác giữa căn và hành. Và tay mình là căn, cầm cái chai là hành. Bây giờ khi tay mình cầm cái chai này thì mình, nếu mình tâm mình thần trọng chú tâm quan sát hoặc là trở về phòng là trong sáng với cái việc cầm này, thì lúc đó nó không khởi lên tham sân si, không khởi lên cái tâm thế này thế nào, thì như vậy tức là mình đã làm cho cái hành động này nó trở nên là trong sáng không nên cái căng và cần tiếp tục với nhau, nó trở nên trong sáng. Mà bây giờ giả sử như thầy cầm cái này không khởi lên tham sân si, nhưng mình nếu mình thiếu cái tầng đầu chú tâm quan sát thì nó không có giới định tuệ. Tức là một cái người có thể là không nghĩ gì cả, vẫn làm một cách vô thức, làm một cách vô ý, thì nó không có giới định tuệ. Mặc dù lúc đó không tham sân si nhưng không có giới định tuệ. Có thể nói chính xác hơn là thế này, nếu một cái người mà làm cầm cái này mà không tham cũng sân, nhưng mà còn có si bởi vì mình không thành công chú tâm quan sát hoàn toàn. Còn nếu mình thành công chú tâm quan sát tức là nó sẽ không có được, không tham cầm si cũng có thể. Mình cứ tập bước đầu á, mình cứ tập sống cầu nguyện với tất cả mọi cái hoạt động của mình đi, cứ trải nghiệm qua những cái đó, có khi cũng bực mình, có khi cũng tham cầm si đủ thứ hết. Nhưng mà dần dần mình cứ là bây giờ thầy cần hay lấy một ví dụ đấy, giờ một ngày có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà giả sử như đó mình cứ 24 tiếng đồng hồ đều chìm trong tâm tâm trí thì là khác. Bây giờ mình thành công chú tâm quan sát được 1 phút, tức là bớt đi được 1 phút tâm tâm trí, được 2 phút tinh tấn nhân này trực giác, hay là trở về phòng vào trong tháng của chính mình thì bớt đi 2 phút. Và cứ như vậy nó có một cái nguyên lý nó hơi lạ chút, là chỉ cần mình thần đồng chú tâm quan sát 30%, tức là thay vì 100%, 100% là một vị a la hán, bây giờ mình chỉ cần thần cầm chú tâm quan sát trong toàn bộ trong đời sống hàng ngày của mình chưa tới 50%, chỉ cần 30%, thì bắt đầu nó sẽ tự động thành công, trung tâm quan sát nó sẽ tự động tinh tấn cái nhận diện. Ví dụ như bây giờ thứ hạt đã hoàn toàn 100% rồi là thành công trung tâm quan sát, nhưng mà nó sẽ tự động. Bây giờ không thành công trung tâm quan sát nó cũng không được. Bây giờ mình làm gì cái tự động động vật cứ là phải thành công trung tâm quan sát một cách tự nhiên, chứ không phải là mình cố gắng thành công trung tâm quan sát. Tức là cứ tự nhiên thôi, mà tùy lúc, ví dụ như có cái cần thành công trung tâm quan sát nhiều thì mình thành công trung tâm quan sát nhiều, có cái ít thì thành công trung tâm quan sát ít, là cái đó là cái nó tự ứng từ cái tâm của mình ra. Có ai hỏi gì thì được không?
Sa thú, sa thú, sa thú, lành thay.